Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khải Thành xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể nam nữ quý Phật tử. Chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại chương trình kể chuyện cuộc đời Đức Phật, một cuộc đời một vần nhật nguyệt, tác giả Minh Đức Triều Tâm Ảnh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, trong phần 4 con đường học vấn của Thái tử thì chúng ta đã thấy vua Suhodana cùng 8 vị Bà La Môn là giáo thọ sư tuyển chọn để dạy cho Thái tử đã đề ra một chương trình. Chương trình này không phải dành cho những trẻ em thông minh, mà chương trình này dành cho những bộ óc trí tuệ siêu việt. Và khi đưa ra chương trình này, vua Suhodana cũng có phần lo lắng. Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy của mình, với sự báo cáo của các vị Bà La Môn lên vua Suhodana, thì mọi người mới biết được rằng chương trình này rất nặng, nhưng đối với Thái tử thì không là điều gì cả. Và ẩn trong nhân cách phi phàm của Thái tử, trong suốt quá trình học, thì Thái tử đã làm cho 8 vị thầy Bà La Môn của mình kính phục bởi hai điều. Điều thứ nhất là trí tuệ siêu việt của Thái tử. Mặc dù chỉ có 7 tuổi thôi, nhưng Ngài đã có một trí tuệ siêu việt, học một, hiểu 100, thậm chí hiểu biết luôn những điều mà những vị giáo thọ sư Bà La Môn của mình chưa kịp dạy. Điều tiếp theo, mặc dù trí tuệ siêu việt như vậy, nhưng lại có một đức hạnh cao siêu, đó là khiêm hạ và khiêm tốn đến tột cùng. Hai điều này làm cho 8 vị Bà La Môn giáo thọ sư hết sức kính nể và nể phục đức hạnh cũng như tài năng của Thái tử. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo để xem tuổi thơ của Thái tử từ lúc 8 tuổi đến lúc 15 tuổi, ngoài vấn đề học vấn thì còn có những điều gì khác. Kính mời toàn thể nam nữ quý Phật tử, chúng ta cùng đến với phần thứ 5, kể chuyện cuộc đời Đức Phật, một cuộc đời một vần nhật nguyệt, tác giả Minh Đức Triều Tâm Ảnh. Phần thứ 5, tuổi thơ và tình thương của Thái tử. Rừng cây ở nơi vừa ngự đã mấy mùa thay lá, Thái tử lớn lên như nụ măng, như sắc hoa ngày càng mũm mĩm và tươi thắm. Lệnh bà Gotami vô cùng dấu yêu, cưng chiều hơn ngọc hơn ngà. Thấy Thái tử từ lúc sáng tinh mơ, ngày này sang ngày khác, chuyên cần, đều đặn bước vào phòng tịnh tâm, vào phòng học, lòng lệnh bà dậy lên một mối thương cảm vô hạn. Ngoài kia, bướm bay chim hót hoa nở, bên kia tường thành, chốc chốc vẳng lại tiếng reo cười nô đùa của bọn trẻ. Lệnh bà Gotami chợt nghĩ đến Thái tử lại thở dài. Hôm kia, không dằn lòng được, bà thưa với đức vua Suhodana, có lẽ bệ hạ nên cho trẻ học ít lại, thỉnh thoảng cho nó vui chơi chút đỉnh, nó là trẻ con mà. Thấy Thái tử suốt bao nhiêu năm chăm chuyên vào sự học, chưa có lúc nào cần phải nhắc nhở. Lại nữa, tư cách và phẩm chất của Thái tử càng lúc càng hiển lộ như viên ngọc mani không tì vết, không dễ dàng nhiễm được tính tình của một ai khác, nên đức vua mỉm cười bằng lòng. Ừ, cũng được, con cái của các đức thanh vương, con cái của các đại thần đồng trang lứa với nó cũng nhiều đấy. Thế là bắt đầu từ hôm ấy, con trai của các đức thanh vương, của các lão thần được phép cùng chơi với Thái tử. Trong số ấy có 3 trẻ là Thái tử thân thiết nhất, đó là Ananda, Mahanama và Kaluyaji. Ananda là con trai của đức thanh vương Amitodana, sinh cùng một năm, một tháng, một ngày, một giờ với Thái tử. Tướng mạo xinh đẹp và có một trí nhớ phi thường. Khi làm lễ tắm rửa và đặt tên, các thầy Bà La Môn rành thông tướng pháp khen ngợi, tán dương không hết lời. Họ nói rằng vương tử có một đầu óc siêu phàm, bất cứ môn học nào chỉ cần liếc mắt qua hoặc thoáng nghe qua là nhớ, là thuộc lòng tức khắc. Ngoài ra, vương tử còn có sức khỏe không ai bì nổi. Theo tướng số thì ngài suốt đời không bệnh tật và tuổi thọ có thể vượt quá giới hạn 100 năm của đời người. Tuy nhiên, có điều rất kỳ lạ mà các thầy Bà La Môn không hiểu là Ananda không có số làm vua, không có số lập gia đình, tướng đại phú quý mà không hưởng, chỉ thành công sáng lạng ở địa vị của người phụ tá. Mahanama là con trai của đức thanh vương Suhodana, cũng là hòn ngọc quý giá của hoàng gia. Khi sinh ra, các thầy Bà La Môn nói nhỏ với đức thanh vương Suhodana là Mahanama có số làm vua. Chính bí mật này làm cho Đức Thanh Vương nuôi tham vọng ngôi vị trí tôn của Kapilavastu sau này. Mahanama có người em là Anuruddha, dáng người nho nhã, thông minh, phúc hậu, cũng thường hay theo các anh giữ cuộc vui chung với thái tử. Kaluyaji là con một lão thành lương đóng, tướng uy nghi, đường bệ, chững chạc, trung hậu, tính tình lúc cứng rắn, lúc dịu dàng, tương lai có thể là một vị đại thành mẫu mực cho triều đình. Người nhỏ tuổi nhất là Nanda, con của hoàng hậu Gotami, em cùng cha khác mẹ với thái tử, tướng mạo cũng rất đẹp, đại phú quý, nhưng cũng không có số làm vua. Đức vua Suhodana rất lấy làm lo lắng về những lời tiên tri trước đây là thái tử và sau này là Nanda. Nếu ai cũng xuất gia làm sa môn thì sơn hà xã tắc này sẽ để lại cho ai? Vì lo sợ chuyển bốn sứ giả một lúc nào đó đến báo triệu, nên nhà vua đã ra lệnh âm thầm cho những người già lão, lọm khọm, xấu xí, những người mắc bệnh trong lở loét, hồi hám, ghê tởm, lần hồi ra khỏi kinh thành, an trí cho họ ở những nơi xa xôi hẻo lánh. Vẫn chưa yên tâm, đức vua còn cho người theo dõi những người thái tử tiếp xúc ở những nơi chốn thái tử thường hay lui tới vui chơi. Thời gian sau, đức vua Suhodana cảm thấy yên tâm. Thái tử thường cùng với Ananda, Mahanama, Kaluyaji dạo chơi loanh quanh trong vườn ngự, bao giờ cũng có Nanda chập chững theo sau. Và những trò vui chơi của bọn trẻ thảy đều hồn nhiên và vô hại. Đấy là những trò chơi thông dụng thời bấy giờ, nào làm người bù nhìn, đấu gậy, chơi xe ngựa và cung tên tí hon, đấu trí với nhau trên tấm ván chia 8 hay 10 ô vuông. Khi mệt, chúng nằm dài trên cỏ xanh rồi líu lo nói chuyện với nhau. Thái tử lấy cái kèn nhỏ thường mang theo bên mình để thổi một khúc nhạc cổ xưa mang mát buồn. Kaluyaji và Mahanama thảo luận vài điểm về văn chương hay triết học Vệ Đà. Sau đó họ nhờ thái tử giảng rộng thêm. Kiến thức của thái tử quá uyên bác, Ananda say sưa lắng nghe. Nanda đùa nghịch với tràng hoa trên cổ mình, sau đó lén mang tràng hoa ấy quàng cho thái tử. Thái tử nói với cả bọn: lần sau các bạn đừng nên kết tràng hoa như vậy nữa. Hoa để tự nhiên trên cây, trên cành trông tươi thắm và đẹp đẽ hơn. Lệnh bà Gotami từ sau lùm cây bước ra cùng với hai người thị nữ mang bánh trái cây trên tay. Cây cỏ hoa lá đều có sự sống đấy các bạn. Thái tử tiếp lời: hãy thương yêu chúng như chúng ta đã từng thương yêu chim cá, dế mèn, châu chấu, bướm ong trong khu vườn này vậy. Ananda mỉm cười: chưa có điểm nào điều gì mà thái tử nói sai cả, phải không các bạn? Đúng vậy, Mahanama gật đầu. Tràng hoa trên cổ thái tử giờ trông xấu xí một cách thảm hại, nó mất đi sự sống rồi đấy. Lệnh bà Gotami góp lời: nhận xét ấy thật là chính xác. Các con hãy cùng nhau ăn bánh trái rồi xem chuyện lạ lùng này. Nói xong, bà lấy tràng hoa ra khỏi cổ thái tử rồi thay vào một chuỗi bích ngọc. Cả bọn chăm chú quan sát. Chợt Ananda phát biểu: sau bích ngọc trên cổ thái tử trong hoài vẫn không thấy đẹp, ấy mới kỳ. Lệnh bà Gotami tiếp tục thay bằng chuỗi hồng ngọc, chuỗi ngọc trai, chuỗi kim cương. Ananda thì vẫn tiếp tục chê xấu không đẹp. Chưa có một loại trang sức nào tôn thêm vẻ đẹp cho thái tử cả. Điều ấy làm ta ngạc nhiên từ lâu lắm rồi, bà Gotami nói rồi tiếp tục ngắm nghía. Nước da của thái tử sáng và trong quá, tất thảy tranh châu bảo ngọc trên thế gian đều phải bị lu mờ. Thái tử mỉm cười: mẹ, cái gì nếu để tự nhiên đều đẹp cả, chẳng riêng gì trường hợp của con đâu. Vả lại khi trang điểm thêm cái gì đó, con cảm thấy vướng víu khó chịu thế nào. Mọi người cùng cười xòa khi thấy thái tử nhíu mày. Ôi, ngay chính cái nhíu mày của thái tử cũng làm cho biết bao nhiêu người phải yêu mến. Hôm kia, thái tử cùng với bọn trẻ đi chơi xa. Sau khi thoát khỏi những đôi mắt giám sát của thị nữ, họ lạc vào một trại nuôi ngựa rộng mênh mông. Những chuồng ngựa nối tiếp những chuồng ngựa chạy dài đến hút mắt. Hàng trăm người đang làm việc trong chuồng ngựa và trên những bãi chăn. Ôi, ngựa quá nhiều và quá nhiều loại ngựa màu sắc và hình dáng khác nhau. Cả bọn chui hàng rào lẻn vào một chuồng ngựa gần nhất. Một đứa trẻ ăn mặc dơ dáy vừa từ trong cỏ chui ra, thấy những người sang trọng ở đâu chợt hiện đến. Hắn sợ hãi quỳ mọp xuống. Thái tử bước tới, dịu dàng nắm tay, cất giọng nhỏ nhẹ: "Đừng sợ, không ai làm gì đâu mà sợ, chúng ta là bạn mà." Đứa trẻ vẫn không dám ngước đầu lên. Thái tử lấy tay phủi những cọng rơm trên đầu, lấy khăn lau những cáu bẩn trên mặt, vuốt lại mái tóc bù xù của trẻ, rồi anh cần nói: "Bạn tên chi, đã mấy tuổi rồi, hiện làm gì, ở đâu?" Đứa trẻ như cảm nhận được tấm lòng dịu dàng nhân hậu của thái tử qua cử chỉ chân thiện, qua giọng nói ấm áp của chàng, nên đã mạnh dạn ngước đầu nhìn lên. Trước mặt hắn chợt sáng rực. Đúng là trước mặt hắn xuất hiện những vị con trời, quý phái quá, cao sang quá, đẹp đẽ quá. "Ta là Siddhartha, đây là Mahanama, đây nuôi nấng